Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giờ này đã đến giờ thuyết pháp, chúng con thành tâm cung kính quý thượng tọa bắt đầu ban bố những lời pháp chú cho hàng đệ tử chúng con được tâm chiêm công đức. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Phật Đản chúng lên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến Bà Đời Hiện Tiền Tiên Đô, đến Tam Ni Công Học Viện phụ trách hướng dẫn khóa tu một ngày đảm làm hôm nay, kính thưa toàn thể quý Phật tử là hành giả trong khóa tu một ngày đảm làm hôm nay đang hiện diện trong đạo tràng. Một tháng qua rồi, tháng trước chúng ta cũng về học viện tốt và thầy cũng có thời pháp với quý Phật tử, và một tháng qua hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau trong buổi trường và trong khóa tu ngày an lạc của tháng nay tại học viện. Quý vị rất là có phước. Có phước là bởi vì chúng ta có thể sắp đặt được thời gian, chúng ta có thể sắp đặt được tất cả mọi công việc trong gia đình để chúng ta dành ra một ngày về chúng ta sống trong một cái môi trường để ta học viện Phật giáo Việt Nam tại thủ đô. Ở đây thầy nói sơ để quý Phật tử hiểu được rằng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thủ đô Hà Nội là một trong ba cơ sở đào tạo chương trình Đại học Phật giáo của nước Việt Nam chúng ta. Để các vị về đây tu ngày an lạc ở đây học viện, quý vị có biết ở đây là cơ sở đào tạo các thầy về đạo học Phật giáo không? Có biết không? Nếu vị nào đã biết rồi thì nghe lại, còn quý vị chưa biết thì chúng ta phải biết rằng chúng ta thể tu một ngày an lạc ở đây là quý vị đang tu ở tại cái cơ sở đào tạo chương trình đại học Phật giáo ở trong nước Việt Nam. Nước Việt Nam mình có ba nơi đào tạo chương trình đại học Phật giáo cho quý thầy quý cô, đó là Hà Nội ở đây, Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị định đến tu ở đây tại trường học viện ở đây là có 500 tăng ni từ trên 30 tỉnh thành phố của khắp miền Bắc Việt Nam về học tại đây. Cho nên chúng ta về đây là chúng ta có cái cơ hội để được thân cận với tăng ni gần như khắp cả nước. Cho nên đó là cái phước của các Phật tử. Mình được gặp chư tăng, được gặp chư ni đã là cái phước. Mà chúng ta được dịp gặp được chư tăng, chư ni trong khắp cả nước, thế thì rõ ràng chúng ta có phước không? Có phước không các Phật tử? Điều đó rất khó có và rất khó được. Cho nên khóa tu một ngày rất là hàng tháng phải học viện, các Phật tử phải cố gắng để chúng ta được về đây, được đặt chân tới một cái môi trường đào tạo đại học Phật giáo của cả nước. được đặt trên tới cái chỗ hoặc có cái cơ duyên to lớn để chúng ta được thân cận, được gặp gũi với chư tăng chư ni trong gần khắp cả nước chúng ta, rất là vui. Cho nên thầy mừng cho quý Phật tử và cũng nhắc quý Phật tử biết được rằng chúng ta có hứa, chúng ta cố gắng mỗi tháng một lần và cố gắng để về miền đâu, để về đây được sống trong cái môi trường này, điều rất đáng quý đối với các Phật tử. Chiều hôm nay trong thời pháp buổi chiều chia sẻ với quý Phật tử, thời pháp chiều hôm nay thầy muốn nói với quý Phật tử một vấn đề mà trong quá trình chúng ta phát tâm đến với đạo, là người Phật tử tu tập, chúng ta cố gắng xây dựng cho được, đó là gì? Đó là Phật hóa gia đình chúng ta. Đề tài chiều hôm nay thầy chia sẻ với quý Phật tử trong ngày tu an lạc là Phật hóa gia đình. Vì sao chúng ta phải biết, chúng ta phải cố gắng Phật hóa gia đình? Bởi vì chúng ta không nên chỉ để một mình biết đến đạo và một mình tu tập, còn các người khác, thành viên khác trong gia đình không cần phải biết đến đạo, không cần phải tu tập, bởi vì mọi việc đã có mình tu dưỡng, có mình làm thế. Chúng ta không nên một mình đến ra làm trách nhiệm tu thế cho cả gia đình. Cho nên không có mặt tử, cho nên nào không nên tu thế, bởi vì sao? Vì ông bà cha mẹ mình đã dạy ông tu ông đã, bà tu bà bệnh nặng, phước báo công đức phải cố gắng mỗi người đều phải thật thành, mỗi người đều phải thật thiện và mỗi người đều phải cố gắng dành dụm tích lũy cho chính mình. Các Phật tử chúng ta có một cái là chúng ta thường hay làm dụm hết tất cả, mẹ ở nhà tu dụm hết cho con, cho cháu, cho dâu, cho chị, và chúng ta đứng ra làm hết tất cả cái công. Thầy nói để các Phật tử thấy rằng có những lần thầy sang Singapore hoặc là sang Đài Loan vào các Tết, vì ở Singapore hoặc là ở Đài Loan người ta cũng ăn Tết nguyên đán giống như mình, và có những dịp Tết thầy sang đó và đến nhà của các Phật tử thăm, thì trong gia đình của họ ông bà cha mẹ con cháu rể cháu kể cả những đứa cháu mới đẻ ẵm trên tay và tháng một hai tuổi đều ra hết, và mọi người đều quy đảnh lễ thì tăng. Tất cả mọi thành viên trong gia đình của họ đều sẽ làm. Đảnh lễ xong thì mỗi người đều dân thông ba tỏ lên cung kính quy thần. Kể cả đứa bé nhỏ như thế này, mẹ đã học ở trong tay thì bằng đưa cái thông ba nhỏ vào trong tay của ta, rồi học rất quý tại quy thần để cái thông ba lên kính và cung. Vì sao người ta làm như vậy? Bởi vì đứa nhỏ như thế này còn bằng trong tay mà nó đã biết lại quy thần, mà nó biết cung dường quy thần. Nó có phước không? Có phước không các bạn ơi? Và cái phước đó sẽ đi đến nó suốt cuộc đời. Vì nó biết đảnh lễ quy thần, vì nó biết cung dường, cho nên nó ăn sẽ tốt, nó ngủ cũng sẽ yên, nó sẽ hay ăn cho mình. Nó đi học hành, nó học cũng tốt. Vì từ ngay nhỏ như thế, chúng ta đã biết gieo cái phước đó. Còn nhiều khi chúng ta không nghĩ đến điều đó, thì khi các thầy đến nhà bà hoặc là mẹ đại diện ra lại thầy, lại thế hết cho cả gia đình, có cúng dường thầy thì mẹ hoặc là bà cũng ra cúng dường thế hết cho cả mọi người trong gia đình, mà mọi người khỏi phải làm vì đã có mẹ để làm chung rồi và có bà mình làm chung. Thế ở đây ta hiểu được rằng nếu mình làm chung và người đó tự làm thì cái phước nào lớn hơn? Phước nào lớn hơn các bạn bè? Phước tự làm khi nào nó cũng lớn. Cho nên chúng ta phải biết tạo cái điều kiện đó ra cho mọi người thành viên trong gia đình thực hiện. Còn mình là mẹ, mình là bà, mình là cha, mình là ông, mình là người lớn, mình tạo cái cơ hội để cho mọi người. Đó cũng là phương pháp để tu tập, để có được sự an lạc ở trong gia đình. Hôm nay thầy nhắc để các Phật tử biết và chúng ta phải cố gắng thực hiện. Đối với người cư sĩ Phật tử có ba điểm mà trong cuộc đời của các Phật tử với cương vị của chính mọi người chúng ta phải cố gắng thực hiện cho trọn vẹn và thực hiện cho thành công. Điều đó là nền tảng căn bản cho sự an lạc trong cuộc sống của gia đình. Thứ nhất, đó là gia nghiệp. Mỗi người Phật tử, quý vị bằng mọi cách, bằng trí tuệ của mình, bằng công sức của mình, bằng tâm niệm của mình, chúng ta phải cố gắng giữ gìn cái gia nghiệp của chúng ta cho thật tốt. Gia nghiệp tốt là gì? Nghĩa là cuộc sống ở trong gia đình của chúng ta nó phải được yên ổn, phải được êm đẹp, phải được thuận hòa, phải được vui tươi. Là người vợ, là người mẹ trong gia đình, chúng ta phải có trách nhiệm phụ bổ xây dựng cái gì. Những người Phật tử nam là cha, là ông trong gia đình, chúng ta phải có nhiệm vụ giữ gìn xây dựng cái gia đình, cái gia đình của chúng ta cho thành công. Đời sống trong gia đình nó phải được vững vàng, phải được êm đẹp, phải được thuận hòa. Điều thứ hai mà các Phật tử phải lo giữ gìn xây đắp đó là sự nghiệp. Gia nghiệp tốt, điều thứ hai chúng ta phải sự xây dựng phát triển cho được sự nghiệp cũng phải tốt. Sự nghiệp tốt là làm gì? Là làm sao cho đời sống kinh tế của gia đình nó được bảo đảm, nó được vững vàng. Và khi gia đình tốt, đời sống gia đình vợ chồng hòa hòa êm ấm thì công việc làm ăn của chúng ta nó cũng sẽ tốt. Và các bạn thấy gia đình thuận hòa, chồng vợ thuận hòa thì đầu óc chúng ta mới thảnh thơi, chúng ta mới có thể làm ăn tính toán được tốt. Cho nên để gia nghiệp được tốt thì sự nghiệp cũng sẽ được tốt. Mà ngược lại, khi sự nghiệp đã tốt rồi thì chúng ta có điều kiện để chăm sóc cho gia đình càng tốt hơn. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu gia nghiệp tốt thì sự nghiệp sẽ tốt, mà hết sự nghiệp tốt rồi thì gia nghiệp cũng sẽ là càng tốt. Cho nên vì gia nghiệp tốt cho nên sự nghiệp sẽ tốt, vì có được sự nghiệp tốt cho nên gia nghiệp lại càng tốt. Nhưng nếu chúng ta chỉ biết xây dựng gia nghiệp và sự nghiệp không thôi thì chưa có đủ. Là người Phật tử, nếu chúng ta chỉ biết xây dựng gia nghiệp và sự nghiệp tốt thôi thì chưa có đủ, mà còn một cái nữa chúng ta phải cố gắng xây dựng, đó là trí nghiệp của chúng ta cũng phải tốt. Trí nghiệp là gì? Trí nghiệp là chúng ta phải biết làm thiện, chúng ta phải biết làm phước, chúng ta phải biết sống vì người khác, biết sống vì cộng đồng, vì xã hội. Chúng ta làm thiện, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta giúp đỡ, san sẻ cái mình có được cho những người thiếu thốn hơn mình trong cộng đồng, trong xã hội. Đó chính là chúng ta xây dựng cái trí nghiệp. Mà vì chúng ta thực hiện cái trí nghiệp đó cho nên cái phước nó sẽ đến với mình. Mà vì mình có phước cho nên gia nghiệp sẽ tốt, vì mình có phước cho nên sự nghiệp cũng sẽ tốt. Mà vì gia nghiệp tốt, sự nghiệp tốt cho nên chúng ta càng có điều kiện để phát triển làm thiện nhiều hơn, cho nên trí nghiệp chúng ta lại càng to lớn hơn, vững vàng hơn và tốt hơn. Cho nên cả ba cái nghiệp này là người Phật tử để cho đời sống của chúng ta an lạc, gia đình an vui, hạnh phúc. Quý Phật tử phải nhớ có ba cái nghiệp mà người Phật tử phải luôn luôn cố gắng giữ gìn, phát triển và xây dựng cho thật tốt đẹp. Đó là gia nghiệp, sự nghiệp và trí nghiệp. Người Phật tử nào cũng vậy, cố gắng giữ gìn phát triển cho được ba cái nghiệp đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi quý vị có được một gia đình mỹ mãn thì sự nghiệp của quý vị sẽ thành công. Khi quý vị có được một gia đình mỹ mãn thì con cháu của quý vị nó sẽ ngoan, sẽ hiền và sẽ tốt. Bởi vì nếu chúng ta không biết giữ gìn phát triển của cái gia đình của chúng ta thật mạnh mẽ, thì con cái của chúng ta nó không có được một tổ ấm để quay về, để nương tựa và để tiếp thu một cái nguồn năng lượng. Bởi vì trong cuộc sống không ngừng thay đổi, không ngừng biến chuyển và vô cùng phức tạp, rất nhiều khó khăn. Những người con, những người cháu của chúng ta khi nó bước ra ngoài xã hội, nó sống trong xã hội, nó rất cần một cái nguồn năng lượng để nó đối mặt với tất cả những cái khó khăn ở trong xã hội. Mà nếu như chúng ta không có được cái gia đình mỹ mãn thì con cháu chúng ta nó không có cái nơi để hấp thụ cái nguồn năng lượng, và nó không có cái nơi làm cái tổ ấm để nó quay về, nó nương tựa khi nó gặp khó khăn, khi nó gặp bất chắc. Và như vậy con cháu của chúng ta nó rất dễ hơn và nó rất dễ đi sai đường lạc lối. Cho nên đã là người Phật tử tu tập theo đạo Phật, đã là người Phật tử biết bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ tiền của, phát tâm về để tu một ngày an lành, thì quý vị phải biết dùng toàn tâm toàn lực của mình để lo lắng cho trời. Vì khi người Phật tử biết dùng toàn tâm toàn lực của mình để lo lắng cho gia đình thì chính là quý Phật tử đang kiến tạo một đời sống an lạc hạnh phúc đối với mình và đối với gia đình. Cái an lạc không có nghĩa rằng chỉ có cái ngày quý vị về học viện tu quý vị mới an lạc, mà chúng ta phải làm sao trong đời sống hàng ngày trong gia đình chúng ta nó có sự an lạc. Và muốn có được sự an lạc như vậy, các Phật tử phải biết dùng toàn tâm toàn lực của mình để lo lắng cho mình. Quý vị Phật tử đã là người Phật tử học Phật rồi thì chúng ta cũng phải dùng toàn tâm toàn lực lo cho gia đình rồi, chúng ta còn phải biết dùng toàn cả sinh mạng để đầu tư cho sự toàn tâm toàn lực lo cho gia đình và biết dùng cả sinh mạng để đầu tư cho sự. Chúng ta phải cố gắng giữ gìn công ăn chuyện làm phát triển, dù là làm nông làm công nghiệp, dù là cô bác, dù là thầy giáo, dù là công nhân viên chức, chúng ta phải cố gắng đem hết tất cả để giữ gìn và đầu tư vào trong cái sự nghiệp đó. Từ nơi đó nó đem đến cái nền tảng căn bản. Cho nên chúng ta phải hiểu, phải cố gắng, chúng ta nhìn thấy được là phải dùng cả tâm, cả sức, thậm chí cả sinh mạng ta để được. Bởi vì sao? Vì gia đình từ đâu mà ra? Gia đình của chúng ta từ đâu ra các Phật tử? Do những cái nghề, cái lần của mình mà mình ra, phải không? Chồng con, vợ con, gia đình, sự nghiệp, tất cả đều là nghiệp duyên của chúng ta. Mà đã là nghiệp duyên rồi thì chúng ta không thể trốn chạy được. Nó chạy được không? Kiếp này chạy trốn, kiếp sau lại gặp. Cho nên đã hoan hỷ, đã cam tâm là thì quá hoan hỷ, hoan hỷ nhận, cố gắng cái quan niệm sống, cái lệ sống, cái nhân sinh quan của người Phật tử, của người theo đạo Phật là như vậy. Phải đối mặt với nó, hiểu rõ nó, giải quyết nó, rồi buông bỏ nó. Quý vị hiểu không? Phải đối mặt với nó, hiểu rõ nó, giải quyết nó, rồi buông bỏ nó, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Chúng ta thấy hiện nay trong cuộc sống của chúng ta bây giờ, những người con của chúng ta và những thành viên trong gia đình của chúng ta và ngay cả chính bản thân của chúng ta, có người bây giờ trong cuộc sống hiện tại bây giờ, mỗi người chúng ta vì quá chú trọng đối với lợi ích cá nhân, do đó nên đã tạo ra sự cách biệt giữa các người thân ở trong gia đình của mình. Từ sống xã hội bây giờ, cuộc sống hiện nay nó làm cho con người chúng ta rất dễ dàng thiên về, nghĩ về cái lợi ích cá nhân của chính mình. Mà vì ai cũng nghĩ đến cái lợi ích cá nhân cho mình thế, cho nên các thành viên sống trong một viên thân, một từ đã chui ra, một cha một mẹ, nhưng cái tình thân đã bị xa cách đi, bởi vì lợi ích cá nhân được đặt lên quá. Chúng ta nhìn thấy bây giờ các Phật tử hành chi nghĩ, quý thầy đã nhìn thấy rất nhiều cha mẹ làm ăn suốt đời, lo cho con các con dành dụng các chiêu giữ gìn được một thiên tâm, chết nằm chúng ta rồi con cái nó chưa lo cái chuyện khâm liệm tang tang mà anh em nó mồ côi chia tay trước đây, chia tay xong cái đã tao được cái gì mày được cái gì rồi, lúc đó chôn cha chôn mẹ tên xong có một cái hoàn cảnh. Ở chùa thầy ngày xưa có một ông cụ không nói tên, ông đi làm ăn mua bán khắp nơi tỉnh thành qua tỉnh kia mua cả, gia đình cũng có tiền có của. Nhưng khi ông tiến xuống đất rồi, còn bà cụ bà mẹ còn, nhưng con đi ông nằm xuống đất rồi, mấy đứa con trai nó về nó chẳng bàn với mẹ là cái gì, chị trâu bố mà anh em nó ngồi nhau vào với nhau là bắt đầu cãi lộn chia cho nó, bây giờ mẹ chia cho nó họ nằm bố đi rồi đó, bây giờ bà còn sống mà bà làm cho nó họ nằm mà bà ngủ là bà nói nên lời bà chỉ ngồi mà đang khóc mà khóc thôi, con mấy anh em nói cãi nhau mà đó là bà ngủ bà kia là bà ngủ là bà chưa thì ông ngủ không biết cách đọc dần hay sao, cho nên cái sáng của ông nằm đó mình mới đi đến cãi lộn với nhau bà thì ngồi khóc, rồi chắc ông giận sao đó mà cái xác của ông phải cái chú được cái xác kế của ông mà hình như ông giận sao ông chú ý chứ, thế là anh em nó thấy cái xác của bố chú ý chứ trên kia ông ra nó sợ quá, thế là thôi tạm gác cái chuyện cũ là để lo liền lo lắm tay. chúng ta nhìn thấy rất nhiều và nhiều thấy rất là rõ ràng là bởi vì cuộc sống đã tạo ra con người bây giờ cái đầu óc tương tự nghĩ về cái lợi ích cho chính mình nhiều hơn. Cho nên trong bản đạo gia đình của bạn thôi và trong hàng xóm láng giềng bây giờ ta cũng có cảm giác. Hồi xưa bà con trọng xóm thương nhau gì bây giờ cái tình thân đó càng ngày càng nhẹ đi. Xong ở nông thôn thì còn dưới về tới thành phố để mà xong rồi nhà cao cửa rộng đó, nhà tàu xe hơi đó, nhưng trong thôn trong xóm trong làng trong con đường mọi người về nhà ai cái tò ngõ nhà ai nấy. Cho nên đời sống cộng đồng xã hội con người bây giờ cái tâm thái nó bị biến đổi như thế mà chúng ta là người Phật tử chúng ta còn không biết nỗ lực duy trì khổ tâm giữ gì cho cái gia đình của chúng ta thì sẽ càng về càng khó an lạc càng đau khổ hơn càng phiền. Chúng ta hiểu được nên cho nên cố gắng phật hóa gia đình, nghĩa là làm sao để trong mỗi thành viên trong gia đình mỗi người đều có tâm phật, có tâm bồ tát, có tâm thiện thì gọi là phật hóa gia đình. Thì gia đình chúng ta nó sẽ được an lạc, nó sẽ được bình tĩnh. Gia đình an lạc rồi gia đình tốt sự nghiệp tốt đời sống nó như thế. Mỗi người trong gia đình của chúng ta hiện nay tuy là sống bên nhau nhưng ai lo chuyện đó thậm chí còn muốn chi phối lẫn nhau và tranh giành quyền lợi với nhau. Không phải chỉ là không giúp đỡ nhau đâu mà bây giờ đời sống trong gia đình mọi người đi ra đi vô trong các nhà đó nhưng hầu như là không hề mà còn tìm cách chi phối lẫn nhau tranh giành. Cái hiện tượng đó bây giờ nhìn thẳng vào trong đời sống ta rất dễ bắt gặp và rất nhiều. Đời sống bây giờ nó có sự thay đổi rất là to lớn, nhất là các vị Phật tử trung niên làm cha làm mẹ bây giờ khó. Có phải làm cha làm mẹ bây giờ khó hơn ngày xưa mà ông bà này làm cha làm mẹ với mình không? Phải không Phật tử? Khó hơn không? Khó vô cùng. Bởi vì ông bà cha mẹ ngày xưa là cha là mẹ thì cha mẹ đặt đâu con ngồi ngồi đây phải không Phật tử? Nhưng bây giờ thì con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đây. Không thấy thời đại công nghệ thông tin cho nên mẹ không có hiểu. Và khi đã làm cha làm mẹ mà không hiểu được con cái rồi thì tình thân giữa cha mẹ con cái nó sẽ có một cái hố căng tăng. Mà các Phật tử sẽ thấy cái hố căng tăng mà nó càng ngày càng lớn thì càng ngày càng quý. Cho nên bây giờ làm cha làm mẹ quý vị lớn tuổi rồi thì thầy nói khó, nhưng các vị trung niên nghe, các vị trung niên 50, 40 mấy, 50 là số nghe, thầy nhắc quý vị. Bây giờ quý vị Phật tử đó giờ phải học đi. Bây giờ học làm cha làm mẹ trong thời đại mới đi. Không học làm được đâu. Vì thế các vị mà không chịu học thì các vị sẽ không chịu con cái. Mà các vị không chịu con cái mình là nguy hiểm lắm. Là mình với nó có một căn cách. Cho nên con mình nó đi học về, nó ở trong nhà nhiều hơn hay nó đi ra đường nhiều hơn? Nó sẽ đi ra đường nhiều hơn. Nếu mình với nó có một căn cách. Và nếu như mình không biết xây dựng cái ngôi nhà thành một cái tổ ấm thật sự thì nó tìm cách nó đi ra ngoài đường nhiều hơn. Mà nó ra ngoài đường nó đi tìm người để chạy bài ngoài đường, mà nó gặp bạn xấu, nó chạy bài chưa đạt, nó tìm tới ma túy, xì ke để nó chạy bài cái tâm tư của nó thì nó đem lại gì? Và đau khổ vô cùng. Cho nên các Phật tử trung niên thầy nhắc với Phật tử cô gắng để học làm cha làm mẹ thờ đàn hơn. Bây giờ cha mẹ bây giờ không có nghĩa là cha mẹ hoàn toàn nữa, mà cha mẹ bây giờ là phải biết cả hai, biết làm cha làm mẹ và biết cả làm bạn làm mẹ. Nên cha mẹ bây giờ khi mình là cha là mẹ của con mình, nhưng có những lúc mình phải làm bạn của nó. Để làm gì? Để nó tâm sự cái nỗi niềm của mình. Còn nếu kiểu mình với nó mà có một cái cách không hiểu nhau, nó không tâm sự được với mình, nó đi ra ngoài đường nó tâm sự thì nguy hiểm vô cùng. Quý vị thấy gì? Con có chuyện gì? Con thành công, con thành đạt, con an vui, con hạnh phúc, mẹ mừng, cha mừng. Nhưng con có đau khổ, con cứ biết tâm sự. Cha mẹ là cái nơi sẵn sàng, là cái nơi để duy nhất để cho con trung vào tâm sự. Cha mẹ bây giờ phải học làm bạn, làm mẹ. Và mình là người Phật tử thì các Phật tử phải biết học làm cái thằng của tâm. Cha mẹ mình phải là cái thằng của tâm. Cái gì xấu, cái gì không ưa trong con cái sẵn sàng đem chung cái lòng tâm là chính nơi cha mẹ mình chấp nhận cái tâm thần. Và như vậy thì con cái nó mới tốt. Còn người làm con bây giờ cũng tàn thương. Cha mẹ không chịu con thì từ sau bây giờ nó cũng tạo ra những cái gì là những người làm con chẳng bao giờ hiểu được nỗi khổ tâm của cha. Cho nên với một Phật tử trẻ về tôi cũng phải biết đã làm con mình phải biết tự lắng nghe và tự tìm cái nỗi khổ tâm của cha mẹ. Mà có như vậy thì con cái mình, cha mẹ và con cái mới thông hiểu lẫn nhau được. Thầy trò, thầy và đệ tử mới thông hiểu lẫn nhau. Cha mẹ và con cái mới thông hiểu lẫn nhau. Nhưng còn cái thông khó lắm. rồi khổ lắm có mặt. Vì ta hiểu được cái khổ tâm của ta, cho nên ta chắc chắn biết rồi khổ lắm có mặt và ơn. Để các bạn còn gì, đó là những cha mẹ con gái, con vợ chồng thì không tin tưởng và dù nhìn lời nhau. Rồi sau cái chuyện nó đang về như thế, vợ chồng không tin tưởng và không dù nhìn lời nhau. Mà ông bà cha mẹ đã dạy hạnh phúc của gia đình, của vợ chồng là chúng ta phải biết chừng suốt một cuộc đời, thương kính như ta